Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thùy Dương và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 2 tháng 3 năm 2025. Anh Quốc tổ chức họp thượng đỉnh với 15 nước tại London để bàn về an ninh châu Âu và Ukraine. Pháp kêu gọi Liên hiệp châu Âu ồ ạt huy động tài sản chính chung để tự chủ hoàn toàn về quốc phòng. Nga phát hành video tuyên truyền thuyết phục các blogger quân sự hiếu chiến chấp nhận lệnh đình chiến với Ukraine. Lần đầu tiên từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức, một tàu sân bay Mỹ tới thăm Hàn Quốc tái khẳng định cam kết hỗ trợ cho hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay mùng 2 tháng 3, Anh Quốc tổ chức cuộc họp thượng đỉnh với khoảng 15 nước tham gia. An ninh cho châu Âu và Ukraine trở thành chủ đề nghị sự chính sau bước ngoặt chưa từng có tại Nhà Trắng khi Tổng thống Zelensky bị đồng nhiệm Mỹ và Phó Tổng thống J.D. Vance công kích dữ dội và khả năng Mỹ ngừng viện trợ cho Ukraine. Thủ tướng Anh muốn đóng vai trò hàn gắn rạn nứt Mỹ-Ukraine. Cuộc họp cấp cao với Tổng thống Zelensky và các nhà lãnh đạo chủ chốt của châu Âu có thể chỉ là một trong những nhiều hội nghị mà châu Âu cần tổ chức vào những tuần và những tháng sắp tới. Thông tín viên Nguyễn Giang tường trình tại London.
Hội nghị London vào chủ tịch này đã được liên lịch từ trước với mục tiêu tổng kết đánh giá kết quả 3 chuyến thăm sang Nhà Trắng của lãnh đạo Pháp, Anh và Ukraine chỉ trong một tuần qua. Nhưng sự đổ vỡ công khai của Tổng thống Volodymyr Zelensky với Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu ở Washington DC đã khiến nghị trình cuộc họp chuyển sang hướng tìm cách hàn gắn quan hệ Ukraine với Hoa Kỳ. Sự nghiêm trọng hơn bao giờ hết của tình hình Ukraine và nguy cơ Hoa Kỳ rút mọi hỗ trợ quân sự, an ninh và viễn thông cho quốc gia đang bị Nga bắn phá liên tục khiến ông Zelensky đã phải bay đến Anh hôm qua thứ Bảy và đi thẳng từ sân bay tới phủ Thủ tướng Anh để hội đàm với ông Keir Starmer. Dù ra tận cửa đón ông Zelensky để ôm vai tỏ tình đoàn kết, thì ông Starmer đã nói riêng với vị khách Ukraine là ông ta cần phải làm lành với Tổng thống Trump vì quyền lợi đất nước. Một thông điệp tương tự cũng được Tổng thư ký khối NATO Mark Rutte nói trên đài BBC rằng: "Bạn Volodymyr thân mến, hãy khôi phục quan hệ với Tổng thống Mỹ." Cuộc họp hôm nay ở Phủ Thủ tướng Anh với các khách mời là lãnh đạo Ý, Đức, Pháp, Ba Lan, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Tổng thư ký NATO sẽ nhắm tới việc làm sao châu Âu có thể tăng cường quân bị để giúp Ukraine, nhưng cũng để tự giúp mình nếu như Hoa Kỳ rút bớt hỗ trợ quân sự. Trước mắt, nước chủ nhà của hội nghị là Anh vẫn cố gắng hàn gắn Hoa Kỳ và Ukraine, nhưng Anh cũng phải âm thầm tính đến nước giúp Ukraine cầm cự lâu dài hơn. Vì như một trang báo Anh viết, Thủ tướng Starmer hẳn biết rằng ông thực ra không có nhiều lá bài để chơi trong cuộc đấu trí gay go với nước Mỹ, vừa để tránh phật lòng ông Trump, vừa để hỗ trợ được đồng minh Ukraine, khi mà ông Trump nói rằng ông không đứng về phía Ukraine nữa. Tổng thống Mỹ tuy thế cũng tuyên bố ông không đứng về phía Nga, nhưng liệu Thủ tướng Anh có thể tin như thế được không? Đây là vấn đề lớn nhất của Keir Starmer hôm nay và những tháng tới. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
Một ngày trước cuộc họp thượng đỉnh ở London vào hôm qua, Tổng thống Pháp Macron hy vọng các nước thành viên Liên hiệp châu Âu sẽ đạt bước tiến nhanh chóng để cùng nhau huy động ồ ạt nguồn tài chính lên đến nhiều trăm tỷ euro để xây dựng hệ thống phòng thủ chung. Bộ trưởng Kinh tế Pháp thì cũng kêu gọi Liên hiệp châu Âu tìm lại một sự tự chủ hoàn toàn về quốc phòng và cho biết Paris muốn huy động thêm các nguồn đầu tư tư nhân vào lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.
Trong bối cảnh địa chính trị phức tạp, Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra thờ ơ với an ninh của đồng minh châu Âu. Để đề phòng kịch bản xấu nhất là Mỹ cắt đứt quan hệ đồng minh với châu Âu, các nước Liên hiệp châu Âu trong khối NATO không còn đồng ý bảo đảm an ninh. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào hôm qua khẳng định sẵn sàng mở đối thoại về khả năng răn đe hạt nhân của châu Âu. Sau khi Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu, Pháp là thành viên duy nhất của khối sở hữu vũ khí nguyên tử. Cũng vào hôm qua, trong bài trả lời phỏng vấn đăng trên trang mạng báo Le Parisien, người Paris, Bộ trưởng Kinh tế Pháp Eric Lombard khẳng định mục tiêu cần đạt được là một sự tự chủ chiến lược của Liên hiệp châu Âu trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Và để đạt mục tiêu, Liên Âu cần phải đầu tư thêm vào quốc phòng. Hiện nay, Mỹ vẫn nắm giữ quyền kiểm soát vũ khí, do đó châu Âu cần phải tìm lại quyền tự chủ hoàn toàn. Bộ trưởng Kinh tế Pháp cũng tiết lộ là vào ngày 20 tháng 3 tới đây, ông cùng với Bộ trưởng Quân lực Pháp Sébastien Lecornu sẽ công bố hành động nhằm huy động các ngân hàng, các nhà đầu tư Pháp để phát triển một cơ sở công nghiệp và công nghệ quốc phòng. Trong một cuộc trao đổi trực tuyến với cư dân mạng, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong tháng 2 vừa qua không loại trừ khả năng phát hành các sản phẩm tiết kiệm mới để hỗ trợ tài chính cho các chương trình về quốc phòng. Về phía Thủ tướng Pháp, hôm 27 tháng 2, ông François Bayrou nói rằng muốn khoản chi tiêu quốc phòng phải được đặt ra ngoài các quy định của châu Âu, giới hạn thâm hụt ngân sách tối đa 3% PIB.
Tổng thống Ukraine Zelensky vào ngày hôm nay tham dự thượng đỉnh London, tuy khẳng định sự hậu thuẫn của Tổng thống Mỹ vẫn thiết yếu cho Ukraine, nhưng Tổng thống Zelensky cũng trông đợi nhiều vào việc châu Âu có thể thay thế Mỹ, thông tin viên Emmanuel Schatz từ Kiev cho biết cụ thể.
Cuộc cãi vã với Donald Trump chỉ thúc bách hơn nữa mong mỏi của người dân Ukraine muốn châu Âu và nhiều đồng minh khác thế chân Mỹ trên phương diện phòng thủ châu lục. Họ đặc biệt hy vọng rằng các nước đồng Liên hiệp châu Âu sẽ có thể tự cung tự cấp các phương tiện cho vấn đề này. Nhiều tín hiệu tích cực đã được thấy ngay từ hôm thứ Hai 24 tháng 2 vừa qua và cuộc họp các nhà lãnh đạo châu Âu tại Kiev trước những thay đổi chính sách của Washington và thậm chí trước cả cuộc họp thảm hại tại Nhà Trắng. Tất cả đều hiểu rằng cần phải hành động với một nhịp độ nhanh hơn nhiều cho nền quốc phòng của Ukraine và của châu Âu. Ukraine hiện đang chờ xem những thông báo cụ thể nào có thể có từ phía châu Âu. Điều này bao gồm cả việc viện trợ quân sự từ xe cộ, đạn dược và hệ thống phòng không cho đến cả những biện pháp khác như huấn luyện binh sĩ Ukraine hay như thiết lập một lực lượng gìn giữ hòa bình toàn châu Âu để có thể được điều đến Ukraine. Nhưng tất cả những điều này chỉ là giả định bởi vì hiện tại hòa bình còn xa mới đạt được và trước hết châu Âu phải tự trang bị được cho mình các phương tiện để tự vệ.
Emmanuel Schatz, Kiev RFI.
Ngay sau sự cố ở Nhà Trắng hôm thứ Sáu vừa qua, Anh cho Ukraine vay 2,26 tỷ bảng Anh, Na Uy và Đức dự kiến tăng viện trợ cho Kiev. Theo AFP, thì thỏa thuận được Bộ trưởng Tài chính Anh và Ukraine ký thông qua buổi lễ trực tuyến, thể hiện sự ủng hộ không lay chuyển của Anh đối với người dân Ukraine. Tổng thống Zelensky vào ngày hôm qua cho biết là số tiền đó sẽ được dùng để sản xuất vũ khí ở Ukraine nhằm tăng cường năng lực phòng thủ. Về phía Na Uy, Thủ tướng cho biết là sẽ đề nghị Quốc hội tăng thêm viện trợ cho Ukraine. Cuối năm ngoái, Quốc hội Na Uy đã thông qua khoản hỗ trợ quân sự và dân sự trị giá 3 tỷ euro cho Ukraine trong năm nay. Còn tại Đức, nước viện trợ lớn thứ hai sau Mỹ cho Ukraine, thì sự cố ở Nhà Trắng đã khiến chính quyền Berlin thay đổi thái độ trong bối cảnh chuyển giao quyền lực. Thông tin viên RFI Nathalie Versier tại Berlin cho biết thêm.
Olaf Scholz doit se faire accompagner à Londres par le futur chancelier Friedrich Merz.
Một ngày sau vụ tranh cãi ở Washington, đảng CDU yêu cầu xin trích, Thủ tướng tương lai Friedrich Merz phải được đi cùng với ông Olaf Scholz đến London. Sự cố giữa Mỹ và Ukraine làm gia tăng sức ép đối với đảng SPD đang bị đảng xanh thúc giục giải ngân gói hỗ trợ quân sự mới 3 tỷ euro cho Ukraine và cũng bị đốc thúc tăng tốc các cuộc đàm phán thành lập liên minh chính phủ. Đảng CDU nhấn mạnh là Đức phải có một chính phủ hoạt động hiệu quả càng sớm càng tốt dưới sự lãnh đạo của ông Friedrich Merz. Áp lực cũng đang gia tăng đối với đảng CDU. Sự cố ở Washington xảy ra vào thời điểm Thủ tướng tương lai tuyên bố rằng sự tham gia của quân đội Đức vào hoạt động gìn giữ hòa bình ở Ukraine sẽ phụ thuộc vào cam kết của Hoa Kỳ. Từ giờ, giữ khoảng cách với Washington, tân Thủ tướng Đức công khai nhắc đến khả năng chuyển từ ô hạt nhân Mỹ sang lá chắn hạt nhân Pháp-Anh.
Nathalie Versier, Berlin, RFI.
Trước khả năng đình chiến, Nga phát hành video tuyên truyền thuyết phục các blogger quân sự hiếu chiến chấp nhận ngừng bắn với Ukraine.
Một video tuyên truyền gợi lên viễn cảnh chiến tranh ở Ukraine kết thúc và do chính quyền Nga thực hiện để biện minh cho việc ngừng giao tranh với Kiev đã được phát tán rộng rãi trên các kênh Telegram của Nga từ hôm 22 tháng 2. Theo báo pháp Le Monde hôm qua nhận định, khả năng chấm dứt chiến sự theo sáng kiến của chính quyền Mỹ khiến các blogger quân sự Nga nản lòng. Những người này từng tin rằng chiến thắng đã ở trong tầm tay của Moscow và cần phải tiếp tục phóng thêm drone và tên lửa đạn đạo vào các thành phố của Ukraine. Một số người sửng sốt khi xem video đến mức cho rằng đó có thể là một trò lừa bịp của cơ quan tình báo Ukraine nhằm làm suy yếu tinh thần của các đội quân Nga. Nhưng theo báo pháp Le Monde, trên thực tế, video có nguồn gốc trực tiếp từ cơ quan tuyên truyền cửa điện Kremlin. Video này là nhằm định hướng dư luận, là thông điệp mà chính quyền Putin đang cố gắng truyền tải tới những người hiếu chiến để họ chấp nhận lệnh ngừng bắn, vốn dĩ không phải là một chiến thắng. Điện Kremlin sẽ không đạt được bất kỳ mục tiêu chiến tranh nào, không chiếm được thủ đô Ukraine, cũng không lật đổ được chế độ Đức Quốc xã ở Kiev, từ ngữ trong nguyên văn, và mọi hy sinh của binh sĩ Nga như vậy cuối cùng đều là để mời gọi Hoa Kỳ đến khai thác khoáng sản dưới lòng đất mà họ cho là của nước Nga. Kênh Telegram De Major có 1,2 triệu người đăng ký. Lưu ý là video tuyên truyền nói trên cho thấy một sự thay đổi so với quan điểm ban đầu mà truyền thông nhà nước Nga đưa ra khi chiến tranh nổ ra. Một sự thay đổi giọng điệu khác cũng được ghi nhận. Hồi đầu cuộc chiến, Margarita Samonian, tổng biên tập báo Nga Russia Today, cơ quan truyền thông hàng đầu của chế độ Putin, từng đưa ra lời kêu gọi đè bẹp nghiền nát Ukraine. Nhưng gần đây, giọng điệu của vị tổng biên tập này cũng đã thay đổi hoàn toàn. Bà nói, tôi muốn chúng ta chiếm được Kiev, Odessa, Kharkiv và tất cả những nơi còn lại. Nhưng trên thực tế, điều chúng ta có thể đồng ý với Trump là giữ lại các vùng lãnh thổ của chúng ta và chúng ta dừng lại ở chiến tuyến. Margarita Simonian cũng nhấn mạnh là phải dựa vào thực tế chứ không phải là mơ ước từ ngữ trong nguyên văn.
Ngày hôm nay, tàu sân bay hạt nhân USS Carvinson thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay số 1 đã cập cảng Busan, đánh dấu chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của một hàng không mẫu hạm Mỹ kể từ khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1. Hoạt động này tái khẳng định cam kết của Washington về việc mở rộng răn đe trước các mối đe dọa tiềm ẩn, đặc biệt là từ Bắc Triều Tiên.
Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, lần cập cảng Busan gần đây nhất của tàu Carvinson là vào tháng 11 năm 2023. Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, hai nước đồng minh sẽ tăng cường khả năng tương tác và tổ chức các hoạt động hữu nghị. Tàu sân bay Carvinson được tàu tuần dương có tên lửa dẫn đường Princeton và tàu khu trục Aegis Direct hộ tống. Phó Đô đốc Lee Nam-gyu, Giám đốc Trung tâm Tác chiến Hàng hải của Hải quân Hàn Quốc khẳng định, Liên minh Hàn Quốc-Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên và trong khu vực thông qua hợp tác chặt chẽ và quân đội Hàn Quốc sẽ phản ứng mạnh mẽ với bất kỳ mối đe dọa nào từ Bắc Triều Tiên. Ngoài Hàn Quốc, Mỹ tiếp tục gia tăng hợp tác quân sự với đồng minh Nhật Bản để đối phó với những căng thẳng trong khu vực. Năm thứ ba liên tiếp, Thủy quân lục chiến Mỹ và lực lượng phòng vệ mặt đất của Nhật Bản tổ chức cuộc tập trận thường niên nắm đấm sắt. Theo NHK, một trong những cơ quan truyền thông được mời đến đưa tin ngày hôm qua, thì nắm đấm sắt là cuộc tập trận chung có quy mô lớn nhất hiện nay, được bắt đầu từ ngày 19 tháng 2 tại Kyushu và Okinawa, huy động hơn 4.000 người tham gia nhằm mục đích tăng cường phòng thủ cho các quần đảo xa xôi của Nhật Bản.
Chuyển sang Trung Đông, ngày hôm nay Israel thông báo đình chỉ việc cho chuyển hàng hóa và thực phẩm vào dải Gaza, trách cứ Hamas từ chối đề xuất kéo dài lệnh ngừng bắn. Phong trào Hamas thì tố cáo Israel vi phạm thỏa thuận đình chiến.
Giai đoạn đầu của lệnh hưu chiến giữa Israel và lực lượng Palestine Hamas ở dải Gaza có hiệu lực từ ngày 19 tháng Giêng và đã hết hiệu lực vào ngày hôm qua mùng 1 tháng 3. Nhưng đôi bên vẫn bất đồng về giai đoạn 2, lẽ ra phải bắt đầu từ ngày hôm nay mùng 2 tháng 3. Theo AFP, Israel vào đêm qua cho biết là đến phút chót đã chấp nhận một đề xuất của đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff, trong đó có điều khoản gia hạn lệnh ngừng bắn trong mùa lễ Ramadan của người Hồi giáo và lễ phục sinh của Do Thái giáo, tức là đến giữa tháng 4. Đề xuất quy định trong thời gian đó, mọi con tin còn lại ở Gaza phải được trả tự do, chia thành hai lần, và lần thả con tin thứ hai chỉ được tiến hành với điều kiện là đôi bên phải đạt được thỏa thuận ngừng bắn thường trực, hiện vẫn đang được đàm phán. Tuy nhiên, Hamas đã bác bỏ đề xuất này, yêu cầu chuyển sang giai đoạn 2 của thỏa thuận ban đầu, và chỉ trích rằng chính sự thỏa hiệp của Mỹ cho phép Israel rút khỏi các thỏa thuận đã ký kết.
Chuyển sang Nam Mỹ, ngày hôm qua, lần thứ hai kể từ khi giữ chức Tổng thống Argentina, ông Javier Milei đọc bài diễn văn về tình hình nhà nước trước khi khai mạc kỳ họp Quốc hội thường niên. Ông ca ngợi thành công của chính sách cắt giảm triệt để chi tiêu công, hiện được gọi là chiến lược cưa máy sau 15 tháng thắt lưng buộc bụng. Thông tin viên Theo Conscience tại Buenos Aires cho biết thêm.
15 tháng kể từ khi lên nắm quyền, ông Javier Milei đưa ra bản tổng kết mà theo ông không có gì để chỉ trích. Tổng thống Argentina tuyên bố, tình hình đất nước hiện nay có triển vọng hơn nhiều so với một năm trước. Tỷ lệ lạm phát hàng năm đã giảm 3 lần, tiền tệ ổn định, thặng dư ngân sách. Trước một quốc hội vắng đến gần một nửa, Tổng thống Argentina bảo vệ thành tích cũng như công thức thành công. Từ giờ được gọi là chính sách máy cưa nổi tiếng. Nhờ đó mà ông đã cắt giảm chi tiêu công xuống 1/3 trong một năm. Ông khẳng định, xin trích, máy cưa hiện giờ là biểu tượng cho sự thay đổi của thời đại và khởi đầu một kỷ nguyên thịnh vượng mới cho nhân loại. Và lần này, thay vì đi ngược với xu hướng, Argentina lại dẫn đầu thế giới. Hết lời dẫn. Ông Javier Milei tự tin về điều đó. Tỷ phú Mỹ Elon Musk, người được ông đích thân tặng một chiếc máy cưa mạ vàng, lấy cảm hứng từ những gì đang được thực hiện ở Argentina để giảm quy mô nhà nước Liên bang Hoa Kỳ. Sau khi sa thải hơn 40.000 công chức, cắt giảm lương hưu, trợ cấp xã hội và ngân sách đại học, Tổng thống Argentina vẫn có ý định duy trì chính sách của mình bất chấp các tổn thất xã hội. Ông phát biểu, cưa máy là một chính sách của nhà nước và sẽ kéo dài trong nhiều năm và chỉ dừng lại khi thành công về lâu dài. Trong tiếng vỗ tay của các dân biểu trong đảng có mặt, ông Javier Milei chính thức khai mạc phiên họp thường niên của Quốc hội Argentina và phát động chiến dịch bầu cử lập pháp vào tháng 10.
Theo Conscience Buenos Aires, RFI.
Sau đây là một số thông tin khác.
Lễ trao giải Oscar 2025 diễn ra vào tối hôm nay. Anora và Conclave được dự đoán giành giải thưởng cao nhất. Phim Anora của đạo diễn Sean Baker được xem là bộ phim về lọ lem thời hiện đại, kể về cuộc phiêu lưu của một vũ nữ thoát y ở New York, kết hôn với con trai của một nhà tài phiệt Nga. Anora từng giành được nhiều giải thưởng như Cành Cọ Vàng Liên hoan phim quốc tế Cannes, nhưng đây cũng là bộ phim gây tranh cãi vì chủ đề gái mại dâm. Conclave là một bộ phim kinh dị với dàn diễn viên quy tụ nhiều ngôi sao, khai thác những bí ẩn trong quá trình bầu chọn giáo hoàng mới.
Tại Nhật Bản, hơn 2.000 người dân phải sơ tán vì cháy rừng. Đây là một trong những trận cháy rừng nghiêm trọng nhất tại Nhật Bản kể từ năm 1992. Đám cháy bắt đầu bùng lên từ hôm thứ Tư vừa qua ở khu vực quanh thành phố Ofunako ở miền Bắc Nhật Bản và lan rộng do gió lớn. Đến hôm nay thì khoảng 1.800 ha bị cháy, một người chết, khoảng 80 tòa nhà bị hư hại.
Chống di dân bất hợp pháp, quân đội Mỹ chuẩn bị triển khai thêm gần 3.000 binh sĩ đến biên giới với Mexico. Thông báo của quân đội Mỹ được đưa ra vào hôm qua. Tổng số quân sĩ được điều đến biên giới với Mexico trong chiến dịch của chính quyền Trump chống nhập cư bất hợp pháp như vậy sẽ lên tới 9.000 người.
Tại Romania vào ngày hôm qua, những người ủng hộ ứng viên Calin Ceausescu về đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống Romania đã xuống đường biểu tình để phản đối kết quả bị Tòa Bảo Hiến hủy bỏ và tập hợp lên án một cuộc chiến thắng bị đánh cắp.